sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 37, Vân Ngạo Thiên, quan mới nhậm chức. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Đây cũng là lần thứ nhất Vân Trung Hạc nhìn thấy 26 bệnh nhân tâm thần ngồi chung một chỗ. Cái gì, ngươi hỏi bệnh nhân tâm thần số 1, 2, 3 đi nơi nào, ta đây sao biết được, ta còn chưa gặp qua đâu. Chẳng những Vân Trung Hạc chưa thấy qua, bánh ngọt cũng không thấy. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc đi tới trên ghế ngồi xuống, đồng thời ngửa ra sau, chậm rãi nói, chuyện gì xảy ra, các ngươi biến mất đã gần một tháng, cánh mọc cứng rắn rồi. Viện trưởng ta không sai khiến được các ngươi rồi. Viện trưởng, ta nhất định phải thanh minh một chút. Chúng ta không phải gà. Không phải ngươi muốn lên người nào thì lên người đó. Một bệnh nhân tâm thần nói. Vân Trung Hạc nói, tuyệt đối đừng nói sai. Là các ngươi lên ta, mà không phải ta lên các ngươi. Viện trưởng, ta cảm thấy ngươi không tôn trọng chúng ta. Ngươi nhớ lại một chút hành động ngươi trước đó đi. Tùy tiện một việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đều kêu gọi chúng ta ra thân. Ngươi có lẽ không biết, mỗi một lần ngươi kêu gọi chúng ta ra thân cũng phải trả đại giới. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thật sao, triệu hoán những bệnh nhân tâm thần các ngươi ra thân còn trả đại giới. Đại giới gì, đám bệnh nhân tâm thần không trả lời, mà nói, viện trưởng, trải qua chúng ta thảo luận và hiệp nghị. Quyết định một việc, Vân Trung Hạc nói, cái gì, các ngươi quyết định một việc, thật sự là nói đùa à, ta mới là viện trưởng, ta mới có quyền quyết định cuối cùng. Viện trưởng, trước chúng ta còn sống bị ngươi quản thì không nói, hiện tại chết chẳng lẽ còn bị ngươi quản sao? Nếu như ngươi độc tài như thế, vậy chúng ta cam đoan về sau không tiếp tục xuất hiện nữa, cũng không tiếp tục lên thân thể của ngươi nữa. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nhận sợ hãi nói, đừng như vậy, đừng như vậy, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ta làm sao để các ngươi khổ sở chứ, chúng ta quyết định chính là, từ giờ trở đi, mỗi tháng chỉ có thể có một người lên thân thể của ngươi. Nói cách khác mỗi tháng ngươi chỉ có thể có được một thiên phú quỷ dị. Trong một tháng này, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán bệnh nhân tâm thần này ra thân. Không thể triệu hoán những người khác, Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể chỉ định người nào đó không? Không thể, cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên rút thăm. 5, 4, 3, Vân Trung Hạc hiện tại cực độ mẫn cảm với đếm ngược. Nghe được lập tức kinh dị, run rẩy nói, có ý gì, chẳng lẽ lại phải nổ một lần sao? 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, tháng thứ nhất, bệnh nhân tâm thần ra thân viện trưởng. Ngẫu nhiên bắt đầu rút thăm, trong hắc ám xuất hiện một chùm quang mang, ngẫu nhiên chiếu xạ lên khuôn mặt bệnh nhân tâm thần nào đó. Sau đó bắt đầu ngẫu nhiên biến ảo, đây chính là ngẫu nhiên rút thăm, Vân Trung Hạc lập tức trở nên khẩn trương, bởi vì chọn trúng bệnh nhân tâm thần kia, liền mang ý nghĩa trong một tháng tiếp theo, hắn có được thiên phú bệnh nhân tâm thần này. Có thể hàng vạn hàng nghìn không nên chọn chúng một thiên phú rác rưởi à? Lại tỉ như có một bệnh nhân tâm thần, danh xưng có thể trộm lấy mộng cảnh của người khác, hơn nữa còn có thể cải biến thao túng mộng cảnh của người khác. Ngươi cho rằng trình diễn Inception, lại tỉ như có một bệnh nhân tâm thần, nghe hiểu được chuột nói chuyện, không sai là chuột, cũng không phải mèo, cũng không phải chó. Chính là chuột, lại tỉ như bệnh nhân tâm thần nào đó, nói mình có thể biến thành bộ dạng nữ nhân, quỷ mới muốn loại năng lực này á, vèo vèo vèo. Quang ảnh tiếp tục biến ảo, rút thăm vẫn tiếp tục, hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có quy luật nào, ngàn vạn lần phải là bệnh nhân tâm thần như bức á, số 9 lượng tử. Số 9 lượng tử, bằng không số 23 đơn vị carbon vanh si cũng được. Bỗng nhiên, quang trụ đình chỉ di động, trực tiếp dừng lại trên khuôn mặt nào đó, ngẫu nhiên rút ra kết quả. Viện trưởng, một tháng tiếp theo, do ta đến phụng dưỡng ngài. Bệnh nhân tâm thần kia cười hắc hắc nói. Vân Trung Hạc kinh ngạc, run giọng nói, uy, đại thẩm, ngươi là ai vậy? Viện trưởng, ta là số 27, bệnh nhân tâm thần kia nói. Số 27, làm gì? Có năng lực đặc thù gì? Đừng trách Vân Trung Hạc bợ đỡ. Lúc hắn quản lý bệnh viện tâm thần X, lực chú ý cũng đều đặt trên thân những bệnh nhân tâm thần nghiêu bức có thiên phú đặc biệt. Những kẻ nhìn qua không nghiêu bức kia, chính hắn chủ động quên đi. Lúc kiểm tra phòng cũng chủ động xem nhẹ qua. Ngươi có năng lực gì? Ngoại hiệu ngươi là gì? Vân Trung Hạc nói. Số 27 nói. Ta ngoại hiệu quỷ nương. Vân Trung Hạc nghĩ tới. Số 27 chính là bệnh nhân tâm thần xưng mình có thể thông linh kia. Nói thật, bệnh nhân tâm thần số 27 này cũng coi là phi thường đặc thù. Danh xưng thông linh giả, có thể nhìn thấy quỷ, đồng thời giao lưu với quỷ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nghiêu bức sao? Nhưng mà, thế giới này căn bản không có quỷ. Mặc kệ là địa cầu hiện đại, hay là thế giới này, đều tuyệt đối không có quỷ. Cho nên, nàng thông cái quỷ linh ấy. Nàng nói mình có thể nói chuyện với người chết, nhưng, người cũng đã chết rồi, ai có thể chứng minh, cho nên bệnh nhân nhân tâm thần số 27 này cho tới bây giờ cũng không chứng minh được năng lực của mình. Viện trưởng, không dối gạt ngài, dung mạo ngươi anh tuấn như vậy, ta đã thầm mến ngươi rất lâu rồi. Số 27 quỷ nương thèm nhỏ dãi nói, lộ ra gương mặt âm trầm, chậc chậc nói, tiếp theo trong tháng này. Ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lên thân thể của ngươi. Vân Trung Hạc tê cả da đầu. Hắn nhớ ra rồi, vì sao mỗi lần hắn kiểm tra phòng đều xem nhẹ số 27, không chỉ nàng này lộ ra quá âm trầm. Thật như là quỷ bà. Lại thêm, mỗi một lần nàng vừa thấy Vân Trung Hạc, liền ưa thích liếm liếm bờ môi. Còn cười sắc mị, thậm chí còn động thủ động cước với Vân Trung Hạc. Nếu như là một đại mỹ nhân tuổi trẻ thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng vĩnh viễn một bộ dạng Sadako. Coi như ngẫu nhiên lộ ra mặt, cũng thật như là quỷ, để cho người ta không rét mà run à, viện trưởng. Một tháng tiếp theo, chúng ta hảo hảo thân cận một chút nha. Ha 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 ha. Quỷ nương cười the thế. Vân Trung Hạc cuồng hô. Đừng, đừng à, sau đó. Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Vân Trung Hạc lắc lắc đầu của mình. Vừa rồi đều là nằm mơ. Không phải sự thật, tuyệt đối không phải sự thật. Tiếp theo Vân Trung Hạc bắt đầu thử nghiệm triệu hoán nói. Số 27, số 27. Sau đó một màn kinh dị xuất hiện. Viện trưởng, nô gia đến rồi. Hoa, viện trưởng, thân thể của ngươi quá tinh tế. Quá mê người à, sau đó. Quỷ nương ra thân Vân Trung Hạc, vậy mà chính hắn đưa tay sờ chính mình, Vân Trung Hạc dựng tóc gáy lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Thương thiên a, đại địa a, tại sao ngươi đối đãi ta như vậy? Ngày kế tiếp tỉnh lại, Vân Trung Hạc phát hiện có một chuyện phi thường đáng sợ. Tay của hắn vậy mà đặt ở nơi không nên đặt, ta, ông trời của ta, cái kia, thật là đáng sợ, chẳng lẽ một tháng tiếp theo? Hắn đều phải ở cùng bệnh nhân tâm thần số 27 sao? Không cần, ta không muốn, có thể đổi hay không? Hít một hơi thật sâu, hấp khí, đánh giám, nhất định phải để cho mình trong thời gian ngắn nhất an tĩnh lại. Bởi vì hôm nay có một trận chiến đấu à? Đây là trận chiến đầu tiên giữa hắn và tỉnh Trung Nguyệt. Chỉ có thể thắng, không thể thua, trận chiến này một khi thua. Liền mang ý nghĩa nhiệm vụ hắn tại Liệt Phong Thành bị loại. Trực tiếp tuyên bố thất bại. Tỉnh Trung Nguyệt sẽ cho hắn chức quan gì? Sẽ cho hắn một thiên đại nan đề gì? Không biết, nhưng có thể khẳng định là đối phương tuyệt đối sẽ không để cho hắn thuận lợi ngồi lên chức quan này. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp bãi quan hắn, đồng thời đuổi ra Liệt Phong Thành. Đối mặt cuộc ác chiến, bàn tay vàng kia thật có thể chứ? Quỷ nương thời thời khắc khắc đều nhớ ra thân ta, thật sẽ hiệu quả, mà ngay lúc này, cổng sân Vân Trung Hạc bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó một đội võ sĩ tiến vào, Vân Ngạo Thiên tiên sinh, đi theo chúng ta dẫn ngươi đi nha môn nhậm chức, quan mới tiền nhiệm, thủ lĩnh võ sĩ nói, Vân Trung Hạc nói, thế nhưng ta còn chưa ăn cơm, thủ lĩnh võ sĩ kia cũng không để ý tới, trực tiếp vung tay lên. hai tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp nhấc hắn lên, dìu ra ngoài. Sau khi ra tiểu viện, Vân Trung Hạc thấy được Tỉnh Vô Biên. Ngạo Thiên, ta tới đưa tiễn ngươi. Tỉnh Vô Biên nói, mặt khác phi huynh chuẩn bị cho ngươi 500 lượng bạc. Còn có một số kim sang dược, đoạn cốt cao, ngươi không thể trông mong ta tốt một chút hả? Cứ như vậy nhận định hôm nay ta nhất định sẽ thua. Nhất định sẽ bị bãi quan, sẽ bị đánh gãy hai chân đuổi ra Liệt Phong Thành. Cây gậy này, dùng làm gì? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Vô Biên nói, lúc bị đánh, cắn ở trong miệng, Vân Trung Hạc nói, như thế sẽ không đau hả? Tỉnh Vô Biên nói, không, vẫn sẽ rất đau, nhưng tối thiểu sẽ không để cho ngươi gào khóc, ngươi là huynh đệ của ta. Ta gánh không nổi á, móa. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, con đường này chính là do ngươi chọn, mà lại, ta cũng hy vọng ngươi thua. Hôm nay thua còn có thể sống. Nếu như ngày mai thua, vậy ngươi sẽ chết. Lúc nói câu nói này, Tỉnh Vô Biên hết sức chân thành. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, ca, nếu ai lại nói ngươi ngốc, ta sẽ chém chết hắn. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, bất quá đường là chính ta chọn, mà hôm nay ta thắng chắc, ngươi chuẩn bị làm mê muội Lãnh Bích đi. Nàng hạ miệng, ta thân định. Sau đó, Vân Trung Hạc liền bị hai tên võ sĩ khiêng ra phủ thành chủ. Chưa biết đi đến nơi nào, trên đường phố phồn hoa Liệt Phong Thành, hai vị huynh đài, ta rõ ràng là đi làm quan, vì sao như phạm nhân bị áp giải đi vậy? Vân Trung Hạc hỏi, ngươi xem ánh mắt mọi người dọc con đường này, đều cho ta là tử tù đấy. Mấy tên võ sĩ không nói gì. Vân Trung Hạc nói, mấy vị huynh đài, chúng ta sắp đi nơi nào? Mấy tên võ sĩ vẫn không trả lời. Vân Trung Hạc nói, ta sẽ đi đảm nhiệm chức quan gì? Mấy tên võ sĩ như bị câm, hoàn toàn không để ý tới. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, thủ lĩnh võ sĩ cầm đầu nói, đến rồi. Vân Trung Hạc ngẩng đầu lên, phát hiện đây là một kiến trúc khổng lồ rộng rãi nghiêm trang. Bậc thang cao cao tại thượng, đại môn băng lãnh, trên bảng hiệu to tướng viết ba chữ to, Liệt Phong Nha, mà bên ngoài cửa chính, còn có một cái trống to lớn. Thật là uy phong, thật túc sát à, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, hẳn là còn có một số nghi hoặc, hẳn trước mắt này cũng thuộc phủ thành chủ. Rõ ràng là quần thể trên đỉnh núi tòa thành to lớn phủ thành chủ à, vậy trước mắt đây là cái gì? Đây chính là quan nha Liệt Phong Thành, Liệt Phong Cốc, hạ hạt một chủ thành, 19 lĩnh, Tỉnh Trung Nguyệt là chủ nhân toàn bộ Liệt Phong Cốc, là một đại chư hầu, mà Liệt Phong Thành cũng có 9 chủ quan, xưng là Liệt Phong Lệnh, mà Liệt Phong quan nha trước mắt này, mới là cơ quan cao nhất quản lý tòa Liệt Phong Thành này. Mà trên cấp bậc quyền lực, Liệt Phong Nha vượt qua Hắc Huyết Đường, là nơi gần với phủ thành chủ. Chính là nha môn này, quản lý toàn bộ mười mấy vạn nhân khẩu thành thị. Trước đó Vân Trung Hạc nghĩ tới rất nhiều lần, rốt cuộc Tỉnh Trung Nguyệt sẽ cho hắn chức quan gì? Bật Mã Ôn, Khâm Thiên Ti, các chức quan nhàn tản hữu danh vô thực, bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, mong quý độc giả đến đúng trang chủ để ủng hộ dịch giả. Thậm chí hắn còn nghĩ qua, Tỉnh Trung Nguyệt có thể thiết chí một chức quan cho hắn. Tỷ như ủy ban quản lý thanh lâu, không ngờ nơi hắn đi làm, lại là Liệt Phong quan nha nghiêu bức như vậy. Đi vào đi, thủ lĩnh võ sĩ nói. Sau đó vẫn như áp giải phạm nhân, đưa Vân Trung Hạc vào trong quan nha uy phong lẫm lẫm. Mấy vị huynh đài, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ rốt cuộc cho ta chức quan gì vậy? Vân Trung Hạc hiếu kỳ kích động không gì sánh được hỏi. Nhìn tư thế, chức quan thực tình không nhỏ à, mà lại giống như rất có quyền lực. Mấy vị võ sĩ vẫn như cũ không chút để ý, trực tiếp đem Vân Trung Hạc vào một viện trong đại đường. Đặt trên một cái ghế. Sau đó, mấy chục tên quan lại tiến đến đen nghịt, chỉnh chỉnh tê tê khom lưng chào Vân Trung Hạc. Bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân, cách trương.